Bằng đứng lại một lúc, rồi cũng vào theo. Gã đầu đinh nằm như một xác chết trên bộ ván. Thủy ngồi một bên với người đàn bà. Còn người đàn ông thì đứng khoanh tay, đằng xa nhìn lại. Chưa chết phải không? Người đàn ông nói, cười khùng khục trong cổ họng. Chưa chết, thì đi ngủ. Ông ta nói tiếp rồi quay đi. Người đàn bà nói, ngủ đi, ngủ đi. Ông ngủ từ chập tối giờ. Có người bị nạn, ông lại ngủ. Ông đi kêu y tá giùm được không? Máu chảy nhiều quá đây nè. Người đàn ông đi khuất, không biết đi kêu y tá hay đi ngủ. Thủy và người đàn bà làm gì đó với gã đầu đinh. Đứng thêm một lúc, biết chắc gã đầu đinh không chết. Bằng ra ngoài tìm đường về ghe. Giữa khuya Thủy xuống tới, nghe tiếng con chó sủa, tiếng Thủy sát bên cánh cửa. Anh tìm tôi chi vậy? Bằng trở dậy, mở cửa cabin, bước ra đến ngồi trước mặt cô gái, chợt rùng mình vì cái lạnh đêm khuya. Chuyện gì thì cô biết rồi. Anh nói, cố kềm cơn run. Chuyện gì? Tiền tôi đâu? Im lặng một lúc, rồi cô gái thở mạnh, không hề nao núng. Tiền gì? Cô không biết à? Không. Tiền tôi cất dưới ghe này nè. Bằng nói, nghe tiếng mình vang lên. Vàng đấy mà. Không phải cô mượn đỡ, mua đất nuôi tôm gì đó sao? Không. Im lặng một lúc nữa, lâu đến nỗi Bằng thấy tốt nhất, xô cô gái xuống nước, nổ máy ghe chạy đi, đi mau khỏi chỗ này, khỏi xứ sở này. Cô lấy cắp tiền tôi đúng không? Nhưng anh vẫn bình thản nói, cố dò tìm nét hoảng sợ nào đó trên gương mặt của cô gái. Cô biết tôi có tiền, tôi giấu kín như thế, cô cũng dò được. Cô đúng là một đứa ăn cắp chuyên nghiệp. Em không biết gì đâu. Nói làm gì? Còn gì nữa đâu? Tôi chẳng là gì, nhưng cô như thế đấy. Lấy cắp tiền tôi đàn đúm nhậu nhẹt với đám... Anh đừng nói bậy, mấy anh ấy là công nhân nông trường, em muốn nhờ vả chuyện nuôi tôm. Vậy là cô lấy tiền tôi mua đất nuôi tôm, và vì cô đã tự đến đây rồi thì... Trời tối, Bằng không nhìn rõ mặt cô gái. Dòng sông chảy êm đềm ngoài xa. Xa hơn nữa bên kia là ven cây đen thẫm. Không cần thiết gì nữa, giờ đây không còn gì quan trọng. Cả cô gái lẫn số tiền bị mất. Nhưng nỗi tức tối nhục nhã vẫn còn đó đè nặng khiến anh muốn nghẹn thở. Anh nói tiếp. Cô xuống đây, như vậy là tốt. Ta tính cho xong đi. Chỉ cô với tôi thôi, không làm phiền người khác. Cô không nhảy xuống sông bỏ trốn chứ. Bằng đến đằng mũi mở khóa xích trước, đến đằng lái mở khóa xích sau, xô ghe ra từ từ. Chen lách nhẹ nhàng qua đám ghe đang ngủ yên. Cô gái vẫn ngồi cúi đầu xõa tóc, kín mặt. Ra đến giữa dòng, mặc cho chiếc ghe trôi đi. Anh trở lại đến ngồi đối diện với cô gái. Hai tay nắm chặt vào be ghe. Tại sao cô lấy tiền tôi? Anh lại hỏi và nghe tiếng mình rơi vào khoảng không im lặng. Vậy là không còn gì để nói nữa. Đành vậy thôi. Nhưng chẳng khác nào một cuộc ám sát. Tại sao anh lại dính vào chuyện này? Có nghĩa lý gì? Nhưng anh không phải là nạn nhân mà là đồng lõa, như chính anh lấy cắp số tiền của anh. Anh nói tiếp, ngạc nhiên thấy mình hạ thấp giọng, như có điều gì đó phải trần tình. Tôi gặp cảnh ngặt nghèo về đây. Chỉ có bao nhiêu tiền? Một nửa mua chiếc ghe, nửa kia cô lấy mất. Tôi khổ vì đồng tiền trên thành phố. Về đây, cô làm khổ tôi. Mà cô là thế nào với tôi? Tự dưng cô đến nhà tôi, kể chuyện đời cô, tôi cũng lắng nghe. Vậy sao cô lấy tiền tôi? Em không lấy, Vậy ai lấy? Có ma quỷ ở đây nữa sao? Xin cô biết cho. Tôi chưa giết người, nhưng côn đồ quậy phá cũng đã từng. Có thật dại khi đụng vào tôi. Trừ phi cô nói cho tôi biết, tại sao cô lấy cắp tiền tôi? Ăn cắp? Hay muốn trả thù? Hay chuyện gì khác? Hay để tôi nói giùm cô? Nhưng Bằng không nói gì nữa. Đứng dậy bước tới, túm lấy tóc cô gái, lôi xuống sàn ghe, bắt đầu cuộc đấm đá. Anh đánh vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào vớ được trên người cô gái. Cô quằn quại kêu rên, ra sức chống đỡ. Anh càng nổi cơn điên khùng, tung những cú đấm cho đến lúc cô gái gục xuống. Anh cũng bò lết đến nằm gục ở mũi ghe. Nhảy xuống sông bây giờ là tốt nhất. Chiếc ghe vẫn bình thản trôi đi. Sông nước mênh mông lộng gió. Bình minh đang lên. Bốn bên trời nước đang rạng dần. Chiếc ghe trôi bập bềnh xoay ngang ngửa, rồi tấp vào một bụi nước. Không biết thời gian trôi đi như thế nào. Hình như có nắng lên. Có tiếng lao sao xuồng ghe qua lại, rồi tiếng máy nổ của một chiếc ghe đang lao hết tốc lực, đâm thẳng lại. Lái ghe là đứa con gái nhỏ quán hai chất. Trên ghe có ông Sáu Thiên và người trưởng công an trẻ tuổi. Sóng nhồi dữ dội khi chiếc ghe cập vào. Mày chết, mày chết! Ông Sáu Thiên la lên, mày đánh chết con nhỏ rồi phải không? Ông già vừa la, vừa nhảy sang ghe của Bằng. Hai chiếc ghe bị sóng dội bờ xô ra rồi từ từ trôi đi. Trời ơi, nó đánh chết con nhỏ rồi! Ông Sáu Thiên tiếp tục la lối, tiếng nghe vẳng từ đâu xa lắc. Tao biết mày là quân côn đồ, tao nói công an chặt đầu mày! Đứa con gái nhỏ cột dây dòng ghe Bằng vào sau ghe nó, nổ máy lớn đảo một vòng rộng một cách thành thạo. Ông Sáu Thiên lăn xăng chăm sóc Thủy. Người trưởng công an trẻ tuổi đến ngồi bên Bằng. Sao? Có chuyện gì à? Cô ấy ăn cắp tiền à? Có bằng chứng không? Nhưng có lấy cắp cũng không được đánh người. Anh bị tù đấy. Anh ghiền mùi tù rồi à? Ghe về tới chợ xã. Ông Sáu Thiên đưa Thủy đi bệnh xá. Người trưởng công an trẻ tuổi đưa Bằng về trụ sở. Đem vào một phòng khóa trái cửa. Anh biết mình đã bị giam. Bên ngoài yên ắng. Trưa hết giờ làm việc, mọi người đi ăn cơm. Anh thấy đói, nhưng nghĩ mình phải bắt đầu chịu đựng. Ở góc phòng có bình nước, anh đến uống liền mấy ly. Trở lại nằm xuống chiếc ghế. Đầu óc trống rỗng. Cố chợp mắt một chút, nhưng không thể nào ngủ được. Đến xế chiều cửa mở, một người đàn ông kéo dép lệch xệch bước vào. Hóa ra là ông cắt cỏ. Ông ta kêu Bằng đi ăn cơm, ra tiệm đối diện bên kia đường mà ăn. Ông ta đi theo cho vui, không phải canh giữ gì. Hai người đi sang quán. Người đàn ông cắt cỏ nói, anh bị tù chưa thành án nên chưa có chế độ, phải bỏ tiền ra ăn. Không có tiền, ông ta cho mượn. Tôi canh tù ở đây, thường cho mượn tiền như vậy. Ông ta nói, rồi nói thêm. Nhiều ông đi tù, không chịu đem tiền theo. Có phải đi nghỉ mát đâu. Bằng ăn cơm, ông ta ngồi kế bên nói láp giáp. Nói do chỉ có một mình, tiền lương xài không hết. Dành dụm được món tiền, có thể cho vay lấy lời. Đồng tiền sinh sôi nảy nở là đồng tiền khôn. Bằng nói anh có tiền, còn có thể đãi ông ta cà phê. Dạo sau này anh bán được cá. Các ghe buôn qua lại gửi hàng trả tiền lưu kho. Anh có ý định cất thêm mấy gian nhà nữa, làm hẳn một trạm gửi hàng. Tiền thu được không phải là ít. Chiếc ghe anh đâu rồi? Ông cắt cỏ hỏi. Ông Sáu Thiên giữ giùm. Bằng đáp. Anh bị tù, coi như bỏ đi rồi. Nhưng chiếc ghe tốt, cần phải giữ. Ông ta khuyên. Anh dính tới con nhỏ đó làm gì? Sao tới phải đánh chết nó? Không chết. Vậy là còn sống. Con nhỏ làm tiếp viên, làm vợ bé bị đánh ghen lặng đục, lũng ga người ta. Cũng nhiêu khê nhiều chuyện lắm, nhưng kể cũng đáng thương. Tối nay tôi ngủ đâu? Ngủ đây thôi, ông ta đáp. Xã này nghèo, không có khách sạn, phòng lạnh giam người đâu. Tôi cho anh mượn mùng mền, không cẩn gác gì đâu, nhưng tôi ngủ với anh cho vui. Lần nào có người tạm giam, tôi cũng ngủ chung. Ngủ một mình bên kia làm gì? Chừng nào xử tôi? Không biết. Hôm nay chưa chắc đâu. Ngày mai cũng chưa. Người ta còn đợi coi con nhỏ sống hay chết. Không chết. Vậy là còn sống. Có một lần tôi ngủ chung với một người bị tạm giam về tội đánh người. Đánh vợ đấy mà. Anh ta kêu rên suốt đêm. Tôi vén áo thấy mình mẩy bầm tím cả. Sáng hôm sau chị vợ xông đến mới biết anh ta bị vợ đánh bỏ chạy trốn vô tù, chứ không phải là đánh vợ. Ăn cơm xong, người đàn ông cắt cỏ dẫn bằng về, giam vào chỗ cũ, bỏ đi đâu không biết. Tối trở lại mang theo những mùng mền, kéo hai chiếc giường sát vào nhau. Trước kia, tôi cũng là tù ở đây. Nằm yên một lúc, ông ta bỗng thố lộ. Lâu rồi, hồi trước giải phóng ấy mà. Tù chế độ cũ. Hôm 30 tháng 4, người ta vào tiếp quản, thả tôi ra. Nhưng tôi không nhà cửa, biết đi đâu. Tội gì? Bằng hỏi. Lâu rồi không nhớ tội gì. Một lần khác, một gã đến tự nạp mình, nói vừa giết người. Hóa ra đó là người bị người khác rượt giết chạy trốn vào tù. Giữa khuya có người lẻn vào đâm chết gã ngay trên giường anh nằm đó. Sáng hôm sau, Bằng được người trưởng công an trẻ tuổi kêu lên làm việc. Vẫn như thủ tục khai lý lịch, trình bày sự việc. Đầu óc lang mang, anh kể chuyện anh gặp ghe bà mập, quen biết cô gái. Cô ta đến nhà anh không thể xua đuổi. Thật tình, anh cũng cần có người để nói chuyện, hỏi han cách làm ăn sinh sống ở đây. Rồi quen dần, nghe cô kể chuyện đời mình, anh cũng lắng nghe. Nói chung, quan hệ anh với cô không thân thiết gì, nhưng cũng không đến nỗi thù địch. Vậy rồi xảy ra chuyện mất tiền. Số tiền anh bị mất, coi như bỏ, nhưng anh không thể chịu nhục. Tại sao chuyện không may cứ đeo đuổi anh? Những bất hạnh cứ trút xuống đầu anh. Nửa đời người sống trôi dạt bèo bọt không ra sao. Về đây muốn được yên thân, ở chui rút một góc rừng, cũng có người đến phá hại. Tiền anh để đâu? Người trưởng công an trẻ tuổi lôi anh trở lại câu chuyện. Để dưới ghe, anh đáp. Tự dưng thấy mất hả? Có người báo. Ai báo? Tôi không nói đâu. Được, rốt lại không có bằng chứng gì cả. Tiền cũng không biết có không. Nhưng chuyện anh đánh người là có. Cô ấy đang nằm trong bệnh viện. Vậy chúng tôi tính sao với anh đây? Bằng bỗng nhớ đến chuyện người trưởng công an đã chết. Không biết người ta đã khám phá ra gì chưa? Chuyện anh dính líu vào đó còn chưa xong, lại tới chuyện này. Cuộc thẩm vấn tiếp tục. Người trưởng công an trẻ tuổi không muốn tỏ ra nghiêm khắc quá, nhưng không thể khác được. Nhắc lại mất tiền là một chuyện, đánh người lại là chuyện khác. Hơn nữa đánh người là một phụ nữ giữa đêm khuya ngoài giữa sông, thả trôi ghe. Đánh người như một cuộc sát hại thời Trung Cổ. Chưa kể trước đó còn đập bể mặt một tay say rượu nào đó. Anh có phải là kẻ gây rối không? Hay phần tử phá hoại? Anh về đây chưa được một năm, đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Quê hương nào chấp nhận người như vậy? Không rõ đó là những câu hỏi hay lời buộc tội. Bằng làm thinh. Bằng muốn biết tin Thủy ra sao, có trầm trọng gì không, nhưng không biết hỏi như thế nào. Anh được đưa trở lại vào phòng giam, ở đó thêm 2 ngày. Người cắt cỏ buổi sáng buổi chiều đưa anh đi ăn cơm, lần nào cũng hỏi anh mượn tiền không, và lần nào cũng được anh đãi ly cà phê. Vẫn không có tin gì về Thủy. Việc gì người ta phải báo với anh? Nguồn thông tin duy nhất là ông cắt cỏ, ông ta lại không biết gì. Nhưng chính ông ta lại là người thông báo mức án, như một vị quan tòa, vui vẻ như báo tin cho một lễ cưới. Anh bị đi cải tạo đấy, 3 tháng đi trồng rừng. Vậy là nhẹ, đánh chết người mà. Không chết, bằng nói. Vậy là còn sống, may cho anh đấy. Trồng rừng không cực khổ gì đâu, ban ngày đi nhỡn nhơ, cắm mấy cây đứa con, coi như đi dạo mát. Tôi chưa biết trồng rừng như thế nào, cứ làm đi rồi biết. Ban ngày đi dạo mát, ban đêm đám tù nhân đâm chém nhau. Có chuyện một thằng đại bàng cắt đầu một thằng bạn tù, đem treo phơi ngoài hàng rào. Vẫn không cách gì hỏi được tin Thủy. Đó là nỗi ray rứt duy nhất trước khi anh vào trại giam. Sáng ngày thứ 3, người trưởng công an trẻ tuổi đến đọc quyết định đưa anh đi cải tạo, 3 tháng trồng rừng. Báo thêm ông Sáu Thiên quản lý chiếc ghe. 2 đứa nhỏ sinh đôi giữ nhà. Anh nhận được chiếc giỏ đựng quần áo, đồ dùng cá nhân, sắp xếp vén khéo, như có bàn tay phụ nữ. Bằng mang chiếc giỏ, chen qua cửa, đi ra ngoài, tìm người đàn ông cắt cỏ, để chia tay. Nhưng không thấy đâu. Người trưởng công an trẻ tuổi đưa anh đi, nói nhân tiện có việc gì đó dưới trại cải tạo. Họ đi đò khách, một chiếc tắc ráng lớn đông nghẹt người. Không ai chú ý tới họ. Người trưởng công an trẻ tuổi bận thường phục, không tỏ dấu hiệu gì áp giải phạm nhân. Bằng giữ ý không đi xa người trưởng công an, xuống đò máy ngồi cạnh bên. Có lúc người lên xuống chen lấn phải tách ra, bằng đưa mắt tìm kiếm, thấy người công an không tỏ thái độ gì. Không có chuyện nói, họ ngồi im lặng bên nhau. Một lúc có 2 đứa con trai nhỏ ngồi chen vào giữa. Mẹ chúng là một người phụ nữ trẻ, ngồi kế đó bồng thằng nhỏ đen thui. Đứa nhỏ cứ chỉ vào bằng, hét tướng lên. Người mẹ cười níu tay nó lại, nó vẫn hét. Chiếc đò máy chạy một đoạn trên sông lòng tàu, sau đó rẽ ngang dọc theo các sông lớn nhỏ, không biết phương hướng gì nữa. Thằng cu đen thui thôi không hét, đòi bò qua bằng. Mẹ nó níu tay nó vẫn bò, vừa ngồi xuống giỏng cu đái bỗng lên. 2 thằng anh cười khoái chí, người mẹ rầy chúng vẫn cười. Khách ngồi 2 dãy 2 bên, thêm dãy chính giữa. Đồ đạc chất ngổn ngang, con nít lăn lê bò toài trên những chiếc giỏ sách. Những lồng gà vịt, lồng heo con, bao tải đựng chuối xanh, dừa khô, cá khô. Tiếng máy nổ, tiếng người cười nói, súc vật kêu la tạo thành một âm thanh ồn ào chói gắt. Rồi im đi một lúc, mọi người ngủ gà ngủ gật, heo gà cũng ngủ. Bỗng nổi lên giọng một người đàn bà kể lể véo von những chuyện không đâu vào đâu. Chẳng ai nghe, cũng không thể hiểu gì. Có ai đó ngâm nga một điệu hò lý rất cổ xưa. Chiếc đò máy vẫn chạy rì rì giữa sông. Bỗng từ đâu hiện ra một đám con nít ồn ào như một đám giặc. Tràn vào khoang ghe, đưa cao những chiếc mẹt đựng đồ ăn thức uống, đảo liền như múa trên đầu hành khách. Rau mời in ỏi. Mọi người tranh nhau mua. Nào bánh cam bánh ít, xôi đậu xanh, chè trôi nước, cơm dĩa, bánh mì kẹp thịt, nước dừa tươi, trà đá, cà phê đá, đựng trong bọc ni lông kèm theo chiếc ống hút. Người công an mua 2 ổ bánh mì thịt cho 2 người. Không hiểu có phải anh bắt đầu ăn cơm tù hay không. Anh mua thêm 2 bọc cà phê đá và bọc mận cho mấy đứa nhỏ. Đám trẻ bán hàng bỗng biến mất, như có phép thần. Nhìn ra sau, thấy chúng đang nhảy lon ton xuống một bãi sông, chạy lũi vào những bụi bờ rậm rạp. Có 2 người đàn ông, một già một trẻ, chen đi vào, vướng víu chiếc cưa cá mập, gật đầu xin lỗi người này người kia, tìm chỗ ngồi ở một góc tối, nghiêng đầu thì thầm với nhau. Đó là những người miền ngoài, thường đi từng đôi, rong ruổi khắp các làng xã cưa gỗ thuê. Tính tình hiền hòa, sinh hoạt giản dị, chỉ bộ quần áo trên người và gói thuốc lào rít khói trong lòng bàn tay. Đò máy vẫn chạy. Bằng ngủ lơ mơ một lúc, thức dậy thấy đứa nhỏ đen thui đang ngây người nhìn bầy vịt thành hàng rẽ nước lội băng băng. Bằng nhìn theo một hình ảnh xưa cũ, chợt hiện lên trong ký ức xa xôi. Đò máy đến bến cuối của một khu nhà nhỏ. Hai người đi loanh quanh đến một nhà. Bằng đứng ngoài. Người trưởng công an trẻ tuổi vào trong, một lúc trở ra với người đàn ông. Ba người đi xuống chiếc vỏ lãi, nổ máy đi tiếp theo sông đã đi, rẽ vào một sông khác cũng rộng như vậy. Rồi sông hẹp dần, hai bên nước mọc cao che kín cả tầm nhìn. Trời đã xế chiều. Dần dần, không còn thấy nhà cửa gì nữa. Xuồng ghe cũng vắng bóng, chỉ có rừng đước rừng mắm chạy dài. Ghe rẽ sóng, chạy băng băng như vào một xứ sở không người, vô tận. Ăn cơm đi. Người lái ghe tươi cười lôi dí sàn ra chiếc giỏ đựng đồ ăn chuẩn bị từ hồi nào. Như chuyện tù của bằng đã được báo trước. Người trưởng công an bới cơm ra dĩa, đưa lên người lái ghe. Cùng bằng ăn thẳng từ trong nồi. Ghe vẫn chạy trong ánh chiều giác vàng trên mặt sông. Một con sông khác từ trong rừng đổ ra cùng hợp dòng. Con sông rộng phình ra. Gió thổi ngược, sóng dựng đứng, nhọn như lưỡi búa phủ một lớp bụi nước quanh ghe. Gần tới chưa? Người trưởng công an hỏi. Người lái ghe cười lắc đầu. Buổi chiều như dừng lại. Mặt trời đậu mãi trên ven cây. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Người trưởng công an lại hỏi. Anh ở chơi với tụi này không? Ở chơi kiếm sò điệp ăn. Thèm sò điệp lắm. Người lái ghe cười lắc đầu ngó giáo giác. Ghe chạy chậm lại, rẽ vào một con kinh nhỏ. Bờ đất hai bên còn đỏ au. Lòng kinh hẹp, sóng dội cuộn xoáy. Người lái ghe vật lộn mãi với tay lái một lúc, rồi tắt máy, dùng xào chống đi. Tới rồi, người lái ghe nói. Dứt mưa sắp Tết rồi, rầu quá đi. Sao rầu? Người trưởng công an hỏi. Người lái ghe đáp. Tôi lái ghe cho trại cải tạo. Tết người nhà đi thăm nuôi rần rần, nhưng không ai thăm tôi. Anh có chiếc ghe được rồi, người trưởng công an nói. Hai người cùng cười. Con kinh dứt ngang giữa chừng. Mặt trời xuống khỏi ngọn cây, nhưng vẫn còn sáng. Cả vùng rừng mới phát quang nham nhở những gốc đước ngập nước lấp xấp. Một con đường mới đắp vào, còn nhão bùn chạy thẳng vào trong. Xa xa thấy thấp thoáng những gian trại chìm mờ trong màn sương. Họ đậu ghe lại, đi lên qua một vòng rào, rồi một vòng rào nữa. Những cột trụ sộc sệt nhiều chỗ bị gãy đổ. Một gian trại hẳn là một phòng trực, hiện ra trong bóng tối nhập nhoạng. Trong phòng có ba người lính. Hai người đang đánh cờ, còn một người thì lom khom thổi lửa. Lò bếp bốc khói mù mịt. Một bóng đèn đỏ quạch dọi bóng đung đưa trên trần nhà. Chào, khỏe không? Người trưởng công an nói, vẻ quen thuộc. Có trà nóng uống không? Người thổi lửa vẫn không ngẩng lên. Có trà nhưng lửa không cháy. Suốt ngày nắng chang chang, củi lại ướt nhẹp. Hay như vậy đó. Đưa người tới hả? Ngồi đi. Không có chỗ nào ngồi cả. Có chiếc bàn, nhưng không có ghế. Hai tay cờ ngồi trên hai khúc cây, vẫn cắm cúi miệt mài. Người trưởng công an ngó quanh, rồi ngồi lên đống củi ướt. Bằng vẫn đứng. Người lái ghe bỏ đi ra ngoài, nói vọng vào, bảo anh sẽ ngủ dưới ghe. Mai đợi người trưởng công an ở đó. Khuyên người trưởng công an nên về sớm kẻo nắng. Người thổi lửa nói vọng ra. Không có thư từ gì hả? Có vợ không đòi thư. Người lái ghe nói vọng vào. Rồi cũng tìm được hai chiếc ghế. Người thổi lửa ngồi vào bàn, trao nhận giấy tờ với người trưởng công an. Tiếng người trưởng công an. Trại đông người lắm rồi hả? Còn chỗ thêm người không? Tiếng người thổi lửa. Vậy mấy anh bớt bắt người đi. Người trưởng công an cười nói. Bắt bớ gì? Đi trồng rừng giam cầm gì đâu? Người trưởng công an đi ra nói với Bằng. Anh vô trại ăn cơm nghỉ đi. Tôi cũng kiếm cái gì ăn. Ngủ nói chuyện chơi với mấy người bạn. Mai về không ăn sò điệp gì đâu. Anh có nhắn gì về nhà không? Dạ thôi. Cũng không có nhà cửa đâu mà nhắn, hả? Người trưởng công an đi vào trong khu trại. Bằng vẫn đứng. Người thổi lửa nói với hai người đánh cờ. Thôi dẹp bàn cờ ăn cơm, rồi đưa người vô trại. Người ta còn nghỉ ngơi. Tôi ăn cơm rồi. Bằng nói, cũng phải ăn thêm. Ở đây mau đói lắm. Xứ này không ai thương mình bằng cơm đâu. Kìa, hai ông tiên có dẹp bàn cờ không? Bằng vẫn đứng. Nghĩ bụng, vậy là anh bắt đầu cuộc sống mới. Cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Không cách gì biết được tin thủy. Ông Sáu Thiên cùng nhiều chuyện khác. Khu trại giữa vùng rừng phát quang rộng mênh mông thoáng mát. Những gian trại mái vách lá nằm thành hàng ngang dọc đều nhau. Cột kèo bằng gỗ đước, nền đất, giường cá nhân khung tre, tấm lát bện bằng cây sặc, trải đệm, mỗi gian có 30 giường thành hai hàng hai bên. Đồ cá nhân để trên kệ, mùng màn xếp ngay ngắn đặt ở đầu nằm. Các gian trại nối nhau bằng những con đường đất nhỏ trổ ra một con đường xương sống lớn đâm thẳng vào khu gian trại khang trang hơn một chút của ban quản giáo. Buổi sáng hồi kẻn đánh thức trại viên dậy lúc 5 giờ, tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng đến 7 giờ, về trại sửa soạn đồ đạc dụng cụ, 7 rưỡi đi trồng rừng, chiều 4 giờ về tắm, ăn cơm nghỉ ngơi, 7 rưỡi sinh hoạt trại, 9 rưỡi kẻn đánh báo giờ lên giường ngủ. Sáng hôm sau Bằng thức dậy cùng ăn cơm với mọi người, nhưng chưa đi trồng rừng. Trở về trại nằm một chút có người kêu lên gặp ban quản giáo làm việc. Không có làm việc gì cả, giấy tờ đã ghi đủ. Nghe thêm quy chế giờ giấc sinh hoạt trại, anh cũng đã biết từ đêm qua. Tiếp anh là giám đốc trại. Một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng, mọi người gọi là ông già. Có vẻ như đang rảnh rỗi, ông ta giữ Bằng lại nói chuyện mãi. Hỏi chuyện anh trên thành phố, chuyện anh về đây, dặn anh có chuyện gì cần, cứ lên thẳng gặp ông bất cứ lúc nào. Anh trở về gian trại nằm khèo không biết làm gì. Lục các kệ không thấy có sách báo, ngóng ra ngoài cũng không thấy ai qua lại để nói chuyện. Đúng như đi nghỉ mát. Đành phải nằm ngồi giật giụa mãi đến gần trưa, mò xuống bếp. Người đầu bếp lẳng lặng dọn cơm hai người cùng ăn. Một lúc có thêm vài người, chắc là người bệnh hoặc mới tới như anh. Bốn bên nắng chói gắt, nhưng trong nhà rất mát. Gió thổi lộng nghe xôn xao cây lá ngoài rừng xa. Ăn xong anh trở về trại, ngủ một giấc dài đến xế chiều. Thức dậy đi rảo quanh. Lần từ trong ra ngoài, ngang qua một chòi gác, thấy người lính gác không nói gì. Lại đi tiếp tới tận vòng rào, đứng chắp tay ngó nhìn qua bên kia con sông hôm qua đưa anh tới. Một dải ánh bạc lấp lánh mất hút vào trong một khu rừng đước rậm rạp. Một tốp người đang phát quang, có lẽ xây thêm khu trại mới. Một bờ đất không biết ai đắp có từ hồi nào đã sụt lở hầu hết. Không bắt đầu từ đâu và cũng không đi tới đâu. Nổi lên như một khoảng trống, cục ngủn, trơ trọi như lưng một con vật khổng lồ. Đoạn cuối con đường có một thân cây đước già cụt, ngọn lơ thơ vài cành lá, đâm xiên xẹo. Bằng leo lên bờ đất, vấn thuốc hút, rảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy gì. Trở xuống đi về trại, lại nằm khèo đến 5 giờ. Mọi người đi làm về ồn ào tắm rửa. Anh cùng họ đi ăn cơm. Trở về trại, mọi người đi sinh hoạt. Anh nằm chờ đến 9 giờ mọi người về. Có được nửa tiếng ồn ào chuyện vãn. 9 rưỡi kẽn khua vang. Mọi người lên giường. Anh cũng giăng mùng vào nằm, kéo chăn trùm kín người. Đèn vẫn sáng trên trần nhà. Chợt có tiếng động. Lão già giường bên cạnh thò đầu qua vén mùng bằng. Đôi mắt trắng giả láo liêng, không biết nhìn vào đâu. Tâm tình chút coi. Sao vô đây? Động tay động chân thôi. Bằng hé một mí chăn đáp. Đánh người à? Bằng củi bữa? Hay đập bằng búa? Bằng tay. Thanh toán đại bàng à? Không, đánh một đứa con gái. Ghen à? Không, biết vậy thôi. Chút nữa có chuyện đó. Tôi hả? Đừng hỏi. Đâm chém nhau, chuyện ai nấy biết. Nhưng chịu nhìn một chút cũng xong. Ở đây nhiều cá tôm, bồi dưỡng, không mắc mớ gì phải ở trong nhà tường. Mí mùng được thả xuống, bằng chợp mắt chút nữa lại thấy một khuôn mặt ló vào, cằm nhọn, mắt ti hí, trán dẹt, cổ rùa, bàn tay phải bị cụt một nửa, vết chém thẳng như kê lên thớt. Dậy đi thằng mới tới. Dị nhân cổ rùa lên tiếng. Đi ra ngoài này, tao hỏi chuyện một chút. Tao hả? Mày đấy. Đi đâu? Ra ngoài này. Tao nằm đây bẻ cổ mày không được hả? À?